Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 119. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Vẻ đẹp hội thánh qua sắc thái ân tứ phần 2, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 7 đến câu 13 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Vậy nên có chép rằng: Ngài đã lên nơi cao, dẫn muôn vàng kẻ phu tù và ban tắc ơn cho loài người. Vả, những chữ Ngài đã lên có nghĩa gì? Há chẳng phải là Ngài cũng đã xuống trong các miền thấp ở dưới đất sao? Đấng đã xuống tức là Đấng đã lên trên hết các tầng trời để làm cho đầy dẫy mọi sự. Ấy chính Ngài đã cho người này làm sứ đồ, kẻ kia làm tiên tri, người khác làm thầy giảng tin lành, kẻ khác nữa làm mục sư và giáo sư, để các thánh đồ được trọn vẹn về công việc của chức dịch và sự gây dựng thân thể Đấng Christ, cho đến chừng chúng ta thảy đều hiệp một trong đức tin và trong sự hiểu biết con Đức Chúa Trời, mà nên bậc thành nhân, được tầm thước vất vạc trọn vẹn của Đấng Christ.
Ở đây chúng ta thấy Phaolô dùng chữ ân sủng, cho nên chúng ta cần phân biệt cái cách dùng của chữ này với sự cứu rỗi và với sự phục vụ. Ân sủng ban cho sự cứu rỗi và ân sủng ban cho ơn phục vụ. Ân sủng cứu rỗi hay là ân điển cứu rỗi là điểm mà chúng ta thường nghe và thường hay áp dụng. Đó là ân điển mà Đức Chúa Trời dùng để ban cho ơn cứu rỗi trên tội nhân chết mất. Và điểm cần chú ý đó là đây là sự ban cho bằng nhau, đồng nhau, cùng mức độ giống nhau, nghĩa là tất cả những người có tội được cứu đều được cứu với một ân điển giống nhau, phần lượng ân điển giống nhau bằng nhau. Nghĩa là trong đức tin, ân điển được ban cho để cứu mỗi một người và mọi người một cách giống nhau, cùng một lượng bằng nhau. Áp dụng thứ hai, ân điển ban cho như ơn phục vụ, thì cũng là ơn ban cho những người không xứng đáng để nhận, không đủ tiêu chuẩn để nhận và cũng không có gì tự nơi mình để có thể khởi động hay thuyết phục sự ban cho. Ân điển ban cho phục vụ cũng là ơn ban cho cách nhưng không. Và đây là ân điển ban cho để trang bị và sử dụng những người thuộc về Chúa để có thể phục vụ Ngài. Và sự ban cho ân điển này không giống nhau, không theo lượng giống nhau. Nghĩa là tất cả những người tin Chúa không nhận cùng chung một lượng giống nhau hay mức độ bằng nhau. Cho nên Phaolô nhấn mạnh theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Nghĩa là đây là phần ân điển mà Chúa ban cho tùy theo sự quyết định của Chúa cho từng người theo mức nào mà Chúa muốn. Khác với ân điển cứu rỗi là sự ban cho mỗi người giống nhau, thì ở đây sự ban cho để phục vụ là ân điển Chúa ban cho tùy theo lượng mà Chúa muốn cho từng người, cũng là sự ban cho, nhưng không, không tùy thuộc gì trên người đó, không vì cớ gì từ trong người đó, hay là phản ứng gì với người đó, hay là công việc của người đó, hay là bản chất của người đó, hay là sự tốt lành của người đó. Nghĩa là nhưng không, không dính líu gì tới người đó, nhưng là sự ban cho tùy thuộc nơi Chúa, với lượng khác nhau, cho từng người khác nhau. Cho nên nói tổng quát thì cũng đơn giản, cả hai đều là ân sủng, đều là ơn ban cho những người không xứng đáng, không có gì tùy thuộc trên những người đó. Cả hai đều là sự ban cho từ nơi Đức Chúa Trời, nguồn cội là Đức Chúa Trời. Một bên là sự ban cho ân điển để cứu rỗi, một bên là sự ban cho ân điển để phục vụ. Ân điển cứu rỗi là ơn ban cho đồng loạt, tất cả những người tin Chúa đều nhận bằng nhau giống nhau, qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu mà thôi. Nhưng ân điển phục vụ là sự ban cho khác nhau tùy theo từng người, tùy theo mục đích Chúa dành cho từng người và ý định của Chúa sử dụng từng người theo chương trình của Chúa. Và sự phân biệt này là điều mà sứ đồ Phaolô đang muốn nhấn mạnh. Đây không phải là ân điển cứu rỗi, nhưng là ân điển đã ban cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Như tôi nói lúc nãy, chữ sự ban cho của Đấng Christ là một chữ khác, Doria, khác với chữ charismata, là chữ chúng ta dịch thành chữ ân tứ hay là chữ ân ban cho. Thì chữ sự ban cho của Đấng Christ, chữ Doria, thì không nhấn mạnh tính cách không xứng đáng của người nhận như là chữ charismata, và cũng không nhấn mạnh nguồn cội của ân điển này hay là sự ban cho này, dầu điều đó rõ ràng không chối cãi, nghĩa là đến từ nơi Chúa. Nhưng chữ này nhấn mạnh về khía cạnh tự do nhưng không của sự ban cho. Theo như tinh thần của câu Matthew đoạn 10 câu 8, các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không. Và Roma đoạn 3 câu 24 nói về sự tha thứ trong ân điển thì nói rằng họ nhờ ân điển Ngài mà được xưng công bình nhưng không bởi sự chuộc tội đã làm trọn trong Đức Chúa Giêsu Christ. Như vậy, theo lượng sự ban cho của Đấng Christ, theo lượng sự ban cho nhưng không của Đấng Christ, cách nhưng không của Đấng Christ. Nhưng khi chúng ta nói rằng ân điển ban cho cách nhưng không, thì chúng ta thường nghĩ về sự xứng đáng, ban cho nhưng không cho những người không xứng đáng, thì lại không phải là sự nhấn mạnh của Phaolô. Ông đang muốn nói đến sự nhưng không của một sự phóng khoáng, tung rãi, dư dật, không nắm lại, không đo lường, một sự ban cho tự do, một sự ban cho hào phóng. Ban cho nhiều điều, ban cho nhiều cách, ban cho dư dật. Một vài câu kinh thánh giúp đỡ cho chúng ta hiểu điều này thêm. Giăng đoạn 4 câu 10, trong sự trao đổi giữa Chúa Cứu Thế Giê-xu và người đàn bà Samari, Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, ví bằng ngươi biết sự ban cho của Đức Chúa Trời, và biết người nói hãy cho ta uống là ai, thì chắc ngươi sẽ xin người cho uống, và người sẽ cho ngươi nước sống. Sự ban cho của Đức Chúa Trời ở đây chính là Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính là Đấng Christ. Công vụ đoạn 2 câu 38, từ bài giảng của sứ đồ Phi-e-rơ trong ngày lễ ngũ tuần. Chúa nghe bấy nhiêu lời trong lòng cảm động, bèn hỏi Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng, hỡi anh em chúng ta phải làm chi? Phi-e-rơ trả lời rằng, hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Giê-xu chịu phép báp tam để được sự tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh. Ở đây Đức Thánh Linh chính là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Trong công vụ đoạn 11 câu số 17, khi sứ đồ Phao-lô binh vực công việc mình làm tại nhà Cọt-nây, nghĩa là ông đã đến nhà Cọt-nây là nhà người ngoại, giảng tin lành và làm phép báp tam cho những người tin, thì đoạn 11 câu 17 chép, vậy nếu Đức Chúa Trời đã ban cho họ cũng một ơn như cho chúng ta là kẻ đã tin đến Đức Chúa Giê-xu Christ, thì ta là ai mà ngăn trở Đức Chúa Trời được? Chữ ơn ở đây, sự ban cho ở đây là sự ban cho cứu rỗi, sự ban cho cứu rỗi. Không phải là ân sủng cứu rỗi, nhưng là sự ban cho là sự cứu rỗi. Roma đoạn 5 câu 15, ở đây Phaolô đang giải thích sự khác biệt giữa ảnh hưởng của tội lỗi và ảnh hưởng của ân điển. Thì ông nói, song tội lỗi chẳng phải như sự ban cho của ân điển, vì nếu bởi tội lỗi của chỉ một người mà mọi cái khác đều phải chết, thì huống chi ơn của Đức Chúa Trời và sự ban cho trong ơn Ngài tỏ ra bởi một người là Đức Chúa Giê-xu Christ trang chứa cho hết thảy mọi người khác là dường nào. Chúng ta sẽ không giải thích câu kinh thánh màu nhiệm này, trừ ra chỉ nói rằng ân điển chính là sự ban cho. Sự ban cho của Chúa là sự ban cho ân điển. Xuống câu số 17 cùng đoạn, và nếu bởi tội một người mà sự chết đã cai trị bởi một người ấy, thì huống chi những kẻ đã nhận ân điển và sự ban cho của sự công bình cách dư dật, họ sẽ nhờ một mình Đức Chúa Giê-xu Christ mà cai trị trong sự sống là dường nào. Ở đây, sự công bình là sự ban cho. Chúa ban cho sự công bình. Và cuối cùng trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu số 15, tổng quát tất cả, tạ ơn Đức Chúa Trời vì sự ban cho của Ngài không xiết kể. Tất cả mọi sự là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Điều mà tôi muốn giải thích và nhấn mạnh ở đây đó là ý nghĩa của sự ban cho rời rộng của Đức Chúa Trời và sự chủ động của Chúa trong sự ban cho. Chúa ban cho Đức Giêsu Christ, Chúa ban cho Đức Thánh Linh, Chúa ban cho sự cứu rỗi, Chúa ban cho ân điển, Chúa ban cho sự công bình, Chúa ban cho tất cả rơi rộng không xiết kể. Cho nên trong giảng bài tôi dùng chữ Chúa ban cho ơn phục vụ theo ân sủng toàn trị của Ngài. Đây là ân sủng toàn trị của Chúa. Và ân điển, ân sủng ban cho để phục vụ thì tùy thuộc nơi sự toàn trị của ân sủng Chúa. Và đây cũng là điều mà chúng ta cần phải giải thích. Và để hiểu điều này, chúng ta cần xem thêm chữ theo lượng của sự ban cho. Chữ theo lượng. Nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta theo lượng sự ban cho của Đấng Christ. Như vậy chúng ta có thể thẩm định rằng sự ban cho của Chúa cho mỗi một người rất đặc thù đối với người đó, hoàn toàn đặc thù đối với người đó, không giống những người khác. Mỗi một người được ban cho ân điển, và nhấn mạnh ở đây ân điển phục vụ theo lượng mà Chúa là Đấng cầm đầu hội thánh thẩm định theo ý muốn đời đời của Ngài. Trong sự khôn ngoan của Chúa và quyền tể trị đời đời của Ngài, Chúa để riêng ra cho mỗi người một số lượng ân điển thẩm định sự phục vụ của người đó cho công việc nước Chúa. Sứ đồ Phaolô cũng đã dùng chữ này ở trong Roma đoạn 12 câu số 3. Vậy nhờ ơn đã ban cho tôi nói với mỗi người trong anh em chớ có tư tưởng cao quá lẽ, nhưng phải có tâm tình tầm thường y theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã phú cho từng người. Ông dạy rằng vì Đức Chúa Trời qua Chúa Christ Jesus thẩm định cho từng người một số lượng ân điển cho sự phục vụ, cũng được gọi là số lượng đức tin cho sự phục vụ, thì không ai có thể vượt quá điều đã ban cho, nghĩ rằng mình có thể đứng một chỗ cao hơn, làm nhiều hơn, đi xa hơn, xứng đáng hơn. Ông nói đó là tư tưởng cao quá lẽ, vì không suy nghĩ đến tiêu chuẩn mà Chúa dùng để thẩm định sự phục vụ của mỗi người. Đó là ân điển Chúa ban cho tùy lượng đức tin, tùy theo lượng thẩm định của Chúa. Và ở đây bày tỏ cho chúng ta một lẽ thật nhiệm màu mà chúng ta cần phải hiểu. Đó là để cho một người tin Chúa có thể phục vụ Chúa, thì Đức Chúa Trời phải ban ân điển phục vụ cho người đó tùy theo lượng mà Chúa thẩm định. Đồng thời Chúa cũng sẽ ban cho lượng đức tin thích ứng với lượng ân sủng mà Chúa ban cho, để người đó có thể đáp ứng với ân sủng bởi đức tin đã ban cho mình để nhận lấy ân sủng mà phục vụ. Cả ân sủng phục vụ và đức tin để nhận lấy phục vụ đều là sự ban cho từ nơi Chúa và hoàn toàn tùy theo sự tể trị của Ngài, thích hợp với mục đích mà Chúa đặt cho từng người. Như vậy ở đây chúng ta cần hiểu hai vấn đề rất là quan trọng để có thể kinh nghiệm được quyền năng ân sủng mà Chúa ban cho trong sự phục vụ của chính mình. Thứ nhất là khía cạnh hào phóng tự do, dư dật mà Chúa ban cho tùy theo sự giàu có và ý định vô giới hạn của Chúa. Và thứ hai, Chúa ban cho theo lượng và giới hạn mà Chúa đặt để cho từng người. Chúng ta nhắc lại quan niệm về ân sủng từ nơi Chúa. Chúng ta có thể nói rằng ân sủng là định nghĩa của phúc âm. Tin lành là sứ điệp ân sủng từ nơi Chúa ban cho những người tội nhân đáng chết. Và bản chất của ân sủng là sự ban cho, vì bản chất của chính Chúa là ban cho. Chúa là Đức Chúa Trời của ân sủng, vì Chúa là Đức Chúa Trời hay ban cho và ban cho cách tự do, phóng khoáng, dư dật. Và sự ban cho của Chúa trong ân sủng của Ngài không dính líu, không tùy thuộc trên bất cứ điều gì nơi chúng ta là người nhận, không tùy thuộc trên chuyện chúng ta làm hay là chuyện chúng ta không làm. Ân sủng được ban cho cách nhưng không, và người nhận nhận cách nhưng không. Như vậy ân sủng là sự ban cho tùy thuộc hoàn toàn nơi Đấng ban cho, tùy thuộc nơi nguồn của sự ban cho chính là Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói rằng hành động ban cho ân sủng là một hành động hoàn toàn tể trị. Đây là điều Chúa tự quyết định theo ý muốn hoàn toàn độc lập của Ngài, với lý do và động cơ hoàn toàn ở trong Chúa và tùy thuộc nơi chính Ngài mà thôi. Vì ân sủng là sự ban cho qua hành động ban cho hoàn toàn tùy thuộc nơi Chúa để làm thành kết quả hoàn toàn theo ý muốn Chúa thẩm định. Cho nên chúng ta có thể nói rằng ân điển toàn trị, tể trị trong nguồn cội của sự ban cho và toàn trị, tể trị trong kết quả thực hiện của sự ban cho này. Toàn trị trong sự ban cho, tể trị trong sự ban cho có nghĩa là gì? Nghĩa là Chúa muốn ban cho ai tùy ý, Chúa muốn ban cho ai bao nhiêu tùy ý Chúa. Chúa hoàn toàn tự do trong quyết định ban cho, trong đối tượng để ban cho và trong số lượng để ban cho. Và đó là sự hiểu biết căn bản về ân sủng toàn trị của Chúa. Bởi vì một khi có một điều khác hơn chính là Chúa chủ động về ân điển Chúa thì nó không còn là ân điển nữa. Nó không còn là sự toàn trị nữa. Khía cạnh thứ hai, ân sủng toàn trị trong kết quả của nó. Nghĩa là sao? Nghĩa là ân sủng sẽ thành đạt được kết quả mà Chúa đặt để cho mục đích của Ngài. Vì ân sủng không tùy thuộc nơi con người khi nhận, cho nên cũng không tùy thuộc nơi con người trong kết quả thành đạt. Không tùy thuộc nơi sự hợp tác của con người hay sự đồng ý của con người, dù rằng trong ân điển Chúa ban cho sẽ có sự tham dự của con người thi hành công việc, nhưng không vì thế mà kết quả của ân sủng tùy thuộc nơi con người. Bởi vì khác hơn sự suy nghĩ thông thường của chúng ta về ân sủng Chúa, đó là Chúa ban ân sủng, theo ý nghĩa là để đó, ban cho và chúng ta có quyền sử dụng nếu chúng ta muốn. Và tùy theo con người sử dụng ân điển hay không, thì sẽ thành công theo ý muốn Chúa, theo mục đích Chúa hay không. Không phải vậy. Ân điển của sự ban cho Chúa có quyền năng, có tính cách chủ động tích cực, và là một quyền năng chủ động tích cực để thi hành và thành đạt mục đích của Chúa đã được đặt ra từ trước khi sáng thế, từ trước khi có con người hay là sự tham dự của con người. Từ trong chương trình cứu rỗi tội nhân cho đến sự thành đạt mục đích của toàn cả vũ trụ, thì ân điển Chúa là quyền năng thi hành và thành đạt mục đích Chúa, và là quyền lực sẽ thắng hơn và thẩm định kết quả theo mục đích của Chúa, bất kể vai trò và sự tham dự của con người. Như vậy chúng ta phải hiểu rằng sự tham dự của con người, vai trò của con người, ở đây chúng ta nói những người đặc thù thuộc về Chúa là những người tin Chúa, thì vai trò và sự tham dự của những người tin Chúa trong ân điển Chúa là chỗ Chúa muốn chia sẻ và đem họ vào sự vinh hiển của Chúa và mục đích đời đời của Ngài. Và trong tiến trình tham dự này, Chúa mặc khải chính Ngài và mục đích Ngài cho con cái Chúa. Nhưng không vì có sự tham dự và có vai trò trong chương trình của Chúa, con dân Chúa có thể thẩm định mục đích của Ngài hay là thẩm định sự thành đạt mục đích đó. Chúa sẽ làm thành đạt mục đích của Ngài, và đây là điều mà chúng ta phải nhớ. Ân điển sẽ thành đạt mục đích của Chúa trong quyền năng toàn trị của ân điển. Và như tôi đã nói, đây là một điều hết sức quan trọng cần phải nhớ. Một khía cạnh nữa về ân điển của Đức Chúa Trời cần phải được nêu ra ở đây để chúng ta có thể hiểu về sự ban cho của Chúa là gì. Không phải chỉ là sự ban cho cách nhưng không, cũng không phải chỉ là sự ban cho cách tự do, hào phóng, dư dật, nhưng là sự ban cho của chính mình, sự ban cho chính mình. Nghĩa là ân sủng của Chúa không phải chỉ là sự ban cho phước hạnh từ nơi Chúa, nhưng là sự ban cho chính Chúa, sự mặc khải của chính Ngài. Và vì thế sự hiểu biết này cho chúng ta nhận định rằng ân sủng của Đức Chúa Trời là sự ban cho lớn lạ vô cùng, vượt hẳn vô cùng hơn tất cả mọi phước hạnh, bởi vì đây là sự ban cho của Chúa về chính Ngài. Và đây là sứ điệp mầu nhiệm vô cùng, lớn lạ vô cùng, quý báu vô cùng của tin mừng phúc âm, của tin lành của Đức Chúa Trời. Đó là Đức Chúa Trời toàn thánh, toàn thiện, có một không hai, cao trọng vượt bậc vô biên, lại ban cho chính Ngài cho những người có tội chết mất. Chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự cứu rỗi, ban cho chúng ta nước Ngài, ban cho chúng ta gia sản thiên đàng, ban cho chúng ta Đức Thánh Linh, ban cho ngôi cai trị, ban cho sự khôn ngoan, ban cho tình yêu thương, ban cho quyền năng, ban cho sự bình an, ban cho sự vinh hiển. Và như sứ đồ Phaolô đã mở đầu sách Ê-phê-sô, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta, xuống phước cho chúng ta trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Nhưng vượt trên tất cả mọi điều đã kể ra, tất cả mọi phước hạnh mà Chúa ban cho, thì Chúa còn ban cho vượt bậc trên hết chính Ngài, chính sự hiện diện của Chúa, chính bản chất Chúa. Chính Chúa là Đức Chúa Trời không hề gọi là mắc nợ con người bất cứ điều gì, trừ ra là sự phán xét tuyệt đối của Chúa trên người có tội. Không nặng nợ gì hết với con người, ngay cả một phước lành nhỏ nhoi hơn hết. Thì trong ân điển mầu nhiệm tể trị của Chúa, Ngài ban cho chúng ta là những kẻ thuộc về Ngài, được chọn để thuộc về Chúa, phước lớn hơn tất cả mọi phước, mầu nhiệm hơn tất cả mọi sự mầu nhiệm, đó là chính Chúa và bản chất của Ngài. Sứ đồ Phi-e-rơ giải thích trong Phi-e-rơ thứ 2, đoạn 1, câu 3 tới câu 4. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta. Và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quý, rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi tư dục đến, mà trở nên người dự phần bổn tánh Đức Chúa Trời. Mà trở nên điều gì? Trở nên người dự phần bổn tánh của Đức Chúa Trời. Đây là sự nhiệm màu vô bờ bến của tin lành của Đức Chúa Trời. Đây là sự ban cho dư dật của phúc âm Chúa. Không có cách nào diễn đạt cho cùng. Đó là tất cả những gì Chúa thấy được trong thế gian đều là tội lỗi, đều là ô uế xấu xa. Nhưng Ngài ban cho chính Ngài, cho thế gian ô uế xấu xa đó qua con của Ngài là Chúa Christ Jesus, để một số người trong thế gian có thể kinh nghiệm được sự cứu rỗi và sự tha tội để thuộc về Chúa. Và Chúa Christ Jesus, Đức Chúa Trời ngôi hai, trong ân điển mầu nhiệm của Ngài cũng ban cho chính mình Ngài, không coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời như sự nên nắm giữ, nhưng tự bỏ mình đi, tự để qua một bên sự vinh hiển thuộc về mình là sự vinh hiển của chính ba ngôi Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ mà trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự, để những người tội lỗi đã chết có thể được ban cho sự sống. Chúng ta nói tất cả những điều này, đi vào chi tiết để chúng ta có thể trở lại với câu mà chúng ta đang học, đó là nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta. Bản tiếng Việt chúng ta dịch hơi thoát. Nếu dịch chính xác với nguyên bản thì phải nói rằng nhưng đã ban ân điển đặc thù này cho mỗi một người trong chúng ta. Trong nguyên bản có một chữ được dùng để đánh dấu sự đặc thù của ân sủng là ân sủng của Đức Chúa Giêsu Christ, từ nơi Đức Chúa Giêsu Christ, thẩm định bởi Đức Giêsu Christ, là ân điển tể trị với tất cả những khía cạnh mà chúng ta vừa mới bàn qua. Đây là ân điển đặc thù của Chúa, và chính ân điển với tất cả những sự đặc thù này là ân điển ban cho chúng ta, mỗi một người trong chúng ta. Chúng ta để ý rằng sứ đồ Phaolô chưa nói gì đến sự ban cho, ông đang nói đến ân điển ở đằng sau sự ban cho, ân điển đặc thù của Chúa Cứu Thế Giêsu, ân điển tể trị của chính Chúa ở đằng sau những gì Chúa ban cho. Thì chính ân điển này với tất cả quyền năng và sự tể trị của Chúa là ân điển đang làm việc trong đời sống của người tín đồ, qua đời sống của người tin Chúa để thành đạt mục đích đời đời của Chúa cho người đó và qua người đó, và để tất cả cuối cùng quy vinh hiển đến Chúa Cứu Thế Giêsu. Bây giờ sự quý báu rõ ràng của sự ban cho này được nhấn mạnh, đó là ân điển đặc thù này được ban cho mỗi một người trong chúng ta. Mỗi một người đã tin, tất cả mọi người đã tin. Và chúng ta nhắc lại, đây là ân điển ban cho để phục vụ. Ân điển ban cho mà chúng ta phân biệt không phải là ân điển cứu rỗi, nhưng là ân điển phục vụ mà Chúa ban cho từng người tùy theo lượng đức tin và tùy theo lượng ân sủng mà Chúa thẩm định cho từng người. Nhưng tất cả mỗi một người đều được ban cho ân điển đặc thù này để phục vụ Chúa. Sẽ có sự ban cho ân tứ khác nhau, nhưng ân điển đặc thù ở đằng sau là ân điển với bản chất tể trị, tuyệt đối trong quyền năng, thi hành và thành đạt mục đích của Chúa cách chắc chắn, rõ ràng, không bao giờ sai trật. Đây là ân điển với quyền năng xoáy chuyển, chủ động, thắng hơn, tể trị để thành đạt mục đích của Chúa. Và Phaolô nhấn mạnh ở đây, ân điển được ban cho mỗi một người trong chúng ta vì Chúa muốn làm việc qua mỗi một người trong chúng ta. Trước khi chúng ta có thể tiếp tục đi sâu hơn và áp dụng cách chính xác hơn lẽ đạo của câu Kinh Thánh mà chúng ta đang học, chúng ta phải chú ý tới một chữ, là chữ bắt đầu câu số 7, chữ nhưng. Nhưng đã ban ân điển cho mỗi một người trong chúng ta. Nhưng đã ban ân điển đặc thù này của Chúa Giêsu cho mỗi một người trong chúng ta. Tại sao lại có chữ nhưng ở đây? Chữ nhưng có nghĩa là gì? Chữ nhưng được dùng để có thể bày tỏ ra sự khác biệt, sự đối nghịch của dòng tư tưởng, sự so sánh để bày tỏ sự khác biệt. Chúng ta có thể thay thế chữ nhưng này bằng chữ dầu vậy, hay là câu mặt khác, về phía khác. Và ở chỗ này, sứ đồ Phaolô đang muốn nối kết với ý tưởng và định đề mà ông đã trình bày từ câu 1 đến câu 6 phía trên về sự hiệp một trong hội thánh. Chúng ta đã học bài học vẻ đẹp của hội thánh qua sự hiệp một, và sứ đồ Phaolô đã nhấn mạnh sự hiệp một này một cách rõ ràng, chắc nịch. Chỉ có một thân thể, một thánh linh như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người. Ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Nhưng, và ở đây sứ đồ Phaolô muốn đem vào sắc thái khác biệt của ân tứ mà Đức Chúa Trời đã thẩm định để ban cho mỗi một người trong con dân Chúa theo lượng sự ban cho mà Chúa tự thẩm định cho mỗi người. Ở phía trên là sự hiệp một của tất cả mọi người, và chữ mọi người được nhấn mạnh rõ ràng trong câu số 6, tất cả mọi người, giữa mọi người, trong mọi người. Nhưng qua câu số 7 thì sự khác biệt được bày tỏ ra cho mỗi một người, tùy theo lượng đức tin, tùy theo lượng ban cho mỗi một người. Và ở đây sứ đồ Phaolô đang bày tỏ sự tương phản của vẻ đẹp của hội thánh. Một bên là vẻ đẹp của sắc thái hiệp một của tất cả mọi người trong Chúa. Nhưng vẻ đẹp của hội thánh cũng được bày tỏ ra trong sự khác biệt của ân tứ mà Chúa ban cho mỗi một người khác nhau, tùy theo lượng đức tin, tùy theo lượng ân điển mà Chúa ban cho mỗi một người. Sắc thái khác biệt của ân tứ trong sự hiệp một chung của hội thánh. Phaolô đang giải bày sự hiệp một cách rõ ràng càng thêm khi ông bày tỏ sự khác biệt trong ân tứ. Mặc dầu tất cả những người thuộc về Chúa là thuộc về một thân thể, gọi đến một sự trông cậy ở dưới một Chúa qua một đức tin trong một phép báp têm, nhưng không có nghĩa là mọi người đều giống nhau, đều ra từ một khuôn, đều được tô điểm một màu giống nhau. Và vẻ đẹp của sự hiệp một của hội thánh được bày tỏ ra trong sự khác biệt của ân tứ, sắc thái ân tứ mà Đức Chúa Trời ban cho mỗi một người khác nhau. Và điều mà chúng ta cần chú ý đó là sự khác biệt này không phải ra từ sắc thái riêng của mỗi một người, sự khác biệt của tính tình, màu da, văn hóa. Dù tất cả những điều đó đều là sự thật, nhưng sắc thái khác biệt chính yếu mà sẽ đem lại sự hiệp một rõ ràng, đó là sắc thái khác biệt của ân tứ mà Chúa ban cho mỗi một người trong hội thánh. Nghĩa là nếu sự khác biệt tùy thuộc trên cá nhân của mỗi người, tính tình của mỗi người, màu da, văn hóa, tài năng của mỗi người, thì sẽ không đem lại sự hiệp một, sẽ không phải là lý do chính yếu để đem lại sự giàu có, sống động, hữu hiệu trong cộng đồng dân Chúa cho mục đích Chúa, nhưng chính là sự khác biệt của ân tứ được sử dụng cho một mục đích chung thì sẽ bùng nổ lên trong màu sắc đẹp đẽ, vinh hiển cho hội thánh Chúa và đem lại kết quả là sự hiệp một cho hội thánh, trong hội thánh và bảo toàn hội thánh cho mục đích vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì thế, đề tài của chúng ta nhắc lại đó là vẻ đẹp của hội thánh trong sắc thái ân tứ. Vẻ đẹp hiệp một của hội thánh trong sắc thái khác biệt của ân tứ được ban cho mỗi một người trong hội thánh. Và sắc đẹp này, vẻ đẹp này, sự vinh hiển này được bày tỏ khi mỗi một người nhận lấy ân điển phục vụ mà Chúa ban cho và đặt để mình trong chỗ ân điển đó toàn trị, tích cực, xoáy động, xoáy chuyển trong quyền năng Chúa để thành đạt mục đích đời đời mà Chúa đã thẩm định cho vinh hiển của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu.
Phước cho người nào lòng đang khó khăn, thiên đàng của những kẻ ấy. Phước cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được vui an. Phước cho ai nhu mì vì luôn hướng đất làm cơ ngơi. Khát khao sự công chính sẽ được no đầy. Ai có lòng thương xót sẽ được thương xót. Ai có lòng trong sạch sẽ thấy Chúa yêu thương. Ai làm người thuận hòa là con Đức Chúa Trời. Phước cho người chịu bắt bớ vì công bình. Phước cho người nào lòng đang khó khăn, thiên đàng của những kẻ ấy. Phước cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được vui an. Phước cho ai nhu mì vì luôn hướng đất làm cơ ngơi. Khát khao sự công chính sẽ được no đầy. Ai có lòng tha thứ sẽ được tha thứ. Ai có lòng nhân từ sẽ thấy Chúa yêu thương. Ai làm người vui mừng là con Đức Chúa Trời. Phước cho người theo Chúa yêu Ngài suốt đời.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Cho người nào lòng đang khó khăn, thiên đàng của những kẻ ấy. Phước cho người nào than khóc sẽ luôn luôn được vui an. Phước cho ai nhu mì vì luôn hướng đất làm cơ ngơi, khát khao sự công chính sẽ được no đầy. Chúa luôn luôn ban phước cho người yêu Chúa.